Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính thân mời quý vị cùng theo dõi một câu truyện ngắn được mang một cái tên rất là dễ thương, thưa quý vị. Đó là câu truyện ngắn được mang tên Nợ Tình Một Món Trứng Chiên, tác giả Thái NC. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện Nợ Tình Một Món Trứng Chiên. Trước đây tôi là một hướng đạo sinh. Nhớ lại cái ngày đó, cứ mỗi sáng chủ nhật, mặc vô cái bộ đồ đồng phục hướng đạo sinh, cài cái cây gậy vô trong xe, tôi lại náo nức mà đạp thẳng một mách tới giường tao đàn để mà họp đoàn. Cuộc đời và sinh hoạt hào hứng của đoàn thể hướng đạo, tôi hẹn các bạn trong một dịp khác nhé. Còn hôm nay tôi muốn nói đến một cái lý do khác, không có được hướng đạo chút xíu nào hết. Thế nhưng mà nó cũng khiến cho tôi riết rồi cũng háo hức vào mỗi sáng chủ nhật khi mà đạp xe đến vườn tao đàn. Đó là gì vậy? Đó là bột chiên đó. Bạn có biết không, ở vườn tao đàn có một cái xe bán bột chiên ngon nhất thế giới của ông Tào già. Những ngày khác thì ông bán ở đâu thì không có rõ nha. Chứ nhưng mà mỗi buổi chủ nhật á, là ông có một cái chỗ cố định ở trong vườn tao đàn, bán cho những hướng đạo sinh sinh hoạt ở chung quanh đó. Nhưng mà xui làm sao đi đó, chỗ của ông bán á, kế bên cái chỗ của tôi họp đoàn luôn. Cho nên duyên tình định mệnh của tôi cũng bắt đầu từ đó đó nha. Chỉ có hai giá tiền ở cái chiếc xe bột chiên này thôi. Đó là giá 50 đồng cho loại đĩa mà có trứng nha, và 30 đồng cho cái loại đĩa mà không có trứng. Nhưng mà bột chiên á, thì hai đĩa của hai giá đó đều bằng nhau hết trơn. Mỗi sáng chủ nhật mà đi họp như vậy đó, tôi được 30 đồng để mà ăn sáng à nha. Tức là vừa dặn có một đĩa bột chiên không có trứng à. Tôi chưa bao giờ mà tôi sang thiệt là sang để đủ để kêu một cái đĩa bột chiên có trứng gì đó. Mặc dù cũng thèm lắm chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng giàu. Tôi giàu lắm rồi nha, tôi giàu đủ 50 đồng để mà ăn trứng đó chứ. Nhưng mà mỗi lần như vậy tôi kiếm thêm 10 đồng nữa để làm chi vậy? Chơi luôn hai đĩa không có trứng cho nó sướng cái bụng chứ nè, thấy không? Cho nên á hả, nếu mà không nhờ một cái biến cố nó xảy ra trong đời á, thì không biết đến chừng nào tôi mới biết cái bột chiên có trứng nó khác với bột chiên không có trứng thế nào à nha. Xe bột chiên nó ngon như vậy, dĩ nhiên là nó rất là đắt hàng. Khi nào nó cũng có người ăn và kẻ chờ cả. Cái vấn đề ở chỗ là ông Tàu ông chỉ có thể xếp khoảng gần chục cái ghế nhỏ ở chung quanh chiếc xe của ông. Vậy mà cũng không có đủ đâu. Lâu lâu tôi cũng phải đứng để mà chờ. Lúc đó tôi để ý nha, có một cô bé nữ hướng đạo ở cái đoạn bên cạnh kìa đó, hình như là tuần nào cũng qua ăn bột chiên nha. không, bạn đừng có nghĩ xa quá, quan uổng cho tôi lắm nha. Lúc đó tôi chưa có biết yêu đâu, tôi còn nhỏ hiếu à. Mà cái ả hướng đạo này á, nó thiệt chứ, xem ra còn nhỏ hơn tôi nữa rồi nha. Nó hả, nó ốm tông ốm teo à, tóc á thì thắt cái đuôi gà và hình như hơi đen á nha. Sau này lớn lên tôi mới biết được cái chữ là da bánh mật á. Vậy đó, nó không có cái gì đặc biệt hết trơn á, nhưng mà tôi lại để ý đến nó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi ganh nó nha, tôi ganh tị lắm. Không hiểu là nó có bà con họ hàng gì với lại cái ông Tàu ông bán bột chiên này hay không nữa. Tôi thấy nha ha, hễ mà người khác tới mà hết ghế á, thì phải đứng chờ nha. Nhưng mà hễ mà nó mà bị hết ghế á, là ổng quá phép ổng lấy ra một cái ghế khác từ ở trong xe ra. Bất công thiệt không? Nhưng mà tôi không có dám giận ổng đâu. Tôi giận nhỏ đó mà thôi nghe nha. À, còn nữa chứ. Đó, như đã nói đó. Tôi hả, tôi bao giờ tôi cũng chỉ ăn cái đĩa bột chiên mà không có trứng không à. Nhưng mà cái con nhỏ này hả, bao giờ cũng vậy, ăn một cái đĩa bột chiên nhưng mà lại có trứng nha. Nó đâu có cần kêu cái gì đâu. Nó chỉ cần hả, nó tới ngồi xuống là ông Tàu làm sao ông tự động làm cho nó một đĩa có trứng bưng ra. Xí, Nhưng mà điều làm cho tôi tức tối nhất đó là gì? Đó là mỗi lần mà ngồi bên cạnh hả, thấy nó ăn không có hết bột hay hoặc là không hết trứng gì nữa đi, thì bột trứng hả nó cũng để lại thôi. Và ông Tạo hả, ông dục vô giỏ rác hết trơn á. Trời ơi trời, thiệt là phí của trời á. Phải mà gặp tôi đó hả, phải mà gặp tôi hả, thì hả không có còn một cộng hành, chứ đừng có nói chi là bột hay trứng đó. Vậy là từ giận nha, tôi đâm ra ghét, tôi ghét nó dễ sợ luôn vậy đó. Rồi có một cái bữa kia, tôi lúc đó tôi ăn xong một cái đĩa bột chiên nha, nhưng mà tôi còn luyến tiếc làm sao đó, tôi mới ngồi tôi nhâm nhi cái ly trà nhạt và cũng chưa chịu đứng dậy nha. Trời ơi, thì nó tới, cái con nhỏ hướng đạo cái nó tới. Như thường lệ đó, ông Tạo ông làm cho nó một cái đĩa bột chiên có trứng nha. Tôi lý sang mà tôi tức cành hông luôn vậy đó. Ông Tào này tôi nói thiệt quả là bất công nha. Tôi bự con như vậy nè, mà ông chỉ cho tôi một đĩa có chút xíu à. Trời ơi trời, trong khi đó con bé nó ôm tông, ôm teo, nó thấp lè tè này, ông lại làm cho nó một đĩa bự, thiệt là bự, cộng thêm cái trứng nữa. Bất công, bất công, bất công. Tôi ngồi mà tôi ngao ngán. Ngao ngán gì vậy? À thì ngao ngán cho cái tình đời nó đen bạc đó, chưa biết phải làm gì nha. Bỗng nhiên nó quay sang, nó nhìn cái đĩa bóng lón không có còn một cái miếng hành của tôi á, rồi nó nhẽn miệng cười, nó hỏi:
"Nè, muốn ăn miếng trứng của tôi không vậy?"
Hả? Hả? Trời ơi trời, tôi có nghe lộn không vậy? Lúc đó tôi cũng sợ mình bị lãng tai nha, cho nên tôi cũng giả bộ tôi cũng không có nghe. Nó mới lấy cái đôi đũa, nó chỉ vô cái miếng trứng vàng óng ánh của nó đó, rồi nó nói một lần nữa, vẫn cái giọng trống không à:
"Nè, ăn miếng trứng này nghe."
Trời ơi trời, lần này tôi nghe đã rõ ràng rồi nha. Các bạn ơi, trong mấy giây thôi, tôi biết là ở trong đầu tôi nó đang suy nghĩ, nó đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Tôi không biết là tôi suy nghĩ được những cái gì, và đã ôm được bao nhiêu bài công dân giáo dục về một cái phép tự trọng. Phép tự trọng là gì? Nghèo cho sạch mà rách cho thơm nha. Trời ơi, chỉ biết là cái đầu tôi nó suy nghĩ gì á thì cũng mặc kệ nó đi. Cái cổ của tôi nó ngoan ngoãn, nó gật đầu một cái rộp xuống một cái. Vậy đó, nó lấy một cái muỗng, nó xúc nguyên một cái miếng trứng, nó bỏ sang cái đĩa của tôi. À, vậy mà chưa hết nha, lại còn xớt gần nửa cái đĩa bột chiên của nó sang bên tôi luôn nữa. Trời ơi trời, tôi nói thiệt nha. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi biết được cái mùi vị của bột chiên có trứng rồi nha. Tôi cũng quên rồi nha. Tôi quên rồi, tôi không biết là mình có nhớ là mình cảm ơn hay không nữa. Ngộ rồi nha. Thế rồi tuần sau, tôi không dám tới mà ăn cái chiếc xe bột chiên đó nữa. Tôi sợ gặp lại nó thì chắc tôi sẽ mắc cỡ lắm nữa. Không quen không có biết gì đó, người ta mới mở lời là ok cái rộp à. Thiệt tình là xấu hổ ghê vậy đó. Tôi định bụng là sẽ có đủ 50 đồng rồi mua một cái đĩa có trứng trả lại đây nè. Trong lúc chưa trả được á, thì đành phải tạm lánh mặt vậy thôi. Dạ, tôi đã tạm lánh mặt đó. Thế nhưng mà tôi vẫn kín đáo, tôi để ý nó. Bởi vì cũng đâu có cách trở xa xôi gì cho cam đâu. Chỉ qua một cái chiếc xe bột chiên rồi. Ha. Tức là tôi họp bên tay phải thì nó họp bên tay trái của chiếc xe bột chiên. Cho nên như thế nào tôi dễ dàng tôi thấy nó vẫn tới nó ăn bột chiên như thường lệ thôi. Chỉ khác là mỗi lần mà tới đó, trước khi mà ngồi xuống ghế đó, nó đều nhìn giáo giác ở chung quanh như là tìm kiếm ai á, thì phải nha. Và thế rồi, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Đoàn của tôi đã rời giường tao đàn để mà di chuyển cái chỗ họp lên cái công viên ở trước mặt Dinh Độc Lập. Thế rồi, 30 tháng 4, hướng đạo bị ngưng hoạt động. Tôi đã trôi nổi đời mình theo dẫn nước. Tôi không có dịp để gặp lại cái cô ả hướng đạo đó để mà trả lại cái món nợ trứng chiên đó nữa. Một hôm tôi ngồi chơi và tôi cũng không hiểu sao tôi bỗng hát nghêu ngao như vậy nè, trong những bài hát của hướng đạo: "Anh em ta mau có chất cây khô vào đây đốt chung, đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng." Đó, chưa kịp hát tiếp, vậy mà đọc bỗng đâu đó nó có một cái giọng ca ỏn ẻn nó vang lên tiếp lời nha: "Giang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng, trong bóng đêm khói đưa cao, cùng cầm tay hát vang." Ai, ai vậy? Ai mà có thể biết được bài hát này vậy? À, trời ơi, bà xã của tôi chứ ai? Tôi như là trên trời tôi rớt xuống vậy đó. Ủa, ủa mà sao nàng lại biết được cái bài này vậy? Đây là bài ca nhảy lửa của hướng đạo Việt Nam. Và dĩ nhiên là chỉ có những người từng là hướng đạo sinh, từng tham gia những cái trại đêm thì mới biết thôi. Nàng nhớ và hát một cách thật là rành rỗi như vậy thì như thế nào chứng tỏ là đã nhiều lần tham dự lửa trại và đã là một cái hướng đạo sinh kỳ cựu rồi. Tôi ngạc nhiên quá, tôi mới hỏi: Ủa, à, sao em biết hát vậy? Nàng mới nhún vai và nàng nói:
Well, why not? Bài này ai mà đi hướng đạo cũng biết mà.
Ủa vậy em cũng là hướng đạo à? Ừ, vậy mà sao không có nói cho anh biết?
Có bao giờ hỏi đâu mà người ta nói.
Nàng đã nguýt như vậy. Ờ, sống với nhau cũng đã gần 3 năm rồi. Thằng con đầu cũng đã gần 2 tuổi rồi. Và đây là lần đầu tôi nghe nàng ư ử ca mà lại là một cái bài ca hướng đạo mới hay chứ. Thôi kệ, trễ còn hơn công đi. Tôi giả lả tôi mới hỏi: À, vậy chứ hồi đó em họ ở đâu vậy? Nói cho anh nghe coi.
Ờ, thì ở vườn tao đàn chứ ở đâu. Hay nhá. À, nhưng mà vườn tao đàn mà khúc nào vậy?
Thế là nàng mới ngưng dọn dẹp, suy nghĩ một hồi rồi nàng lắc đầu.
Vườn tao đàn nó rộng quá, khó nói cái khúc nào lắm. Chỉ nhớ là tụi em thường họp bên cạnh cái xe bán bột chiên đó.
Tôi xích nữa tôi la lên nha. Trời trời, cái chiếc xe bột chiên này thì còn lạ lùng gì nữa. Thế là tôi lại hỏi lại cho nó chắc ăn: À, có phải cái chiếc xe bột chiên của ông Tàu có cái đầu trọc lóc không em? Nàng mới cười ngất.
Đúng á, đúng rồi đó, ổng á chứ ai. Ý mà anh cũng biết ổng hả? Mà hình như là cả cái vườn tao đàn này chỉ có một cái xe bột chiên đó thôi đó. Mà phải công nhận nha, công nhận nó ngon hết sảy á. Từng nào á, em cũng làm một dĩa nè. Mà anh nè, hồi đó anh họp ở đâu vậy?
Đâu phải là hết sảy đâu, mà là ngon nhất thế giới mới đúng đó. Thế nhưng bỗng nhiên tôi hơi chột dạ mới bèn nói trớ đi: À, anh họp cách đó xa lắm, lâu lâu thì anh mới lại ăn bột chiên vậy thôi.
Tiếc mà.
Nàng chặt lưỡi.
Uổng quá à. Phải chứ mà hồi đó đó anh họp đâu đâu đó gần gần em thì chắc là tụi mình gặp nhau rồi ha.
Tôi chịu không nổi nữa, tôi mới hồi hộp tôi hỏi: À em à,
gì vậy?
Em nhớ hồi đó ăn bột chiên á, có khi nào em cho một cái thằng hướng đạo khác nó ngồi nó ăn ở bên cạnh một cái miếng trứng không vậy? Nàng đã phá ra cười nắc nẻ.
Có chứ bộ, nhớ mà. Tức cười lắm anh ơi, tức cười lắm. Em nhớ nha, hồi đó đó, từng nào cũng ngồi ăn với một cái thằng ở cái đoạn ở bên cạnh nè. Trời trời, tội nghiệp nó hết sức luôn vậy đó anh ơi. Nhà nó hả, chắc nó nhà nó nghèo lắm á, cho nên nó hả, anh biết không, nó hả, nó chỉ ăn bột chiên mà không có trứng mà thôi đó. Có bữa hả, em thấy cái thằng nhỏ nó ăn rồi mà còn thòm thèm, nó nhìn sang cái đĩa của em hoài, em thấy mắc cỡ mà em thấy cũng thương ghê nơi đi đó. Em mới hỏi nó nè, có muốn ăn cái trứng không em cho. Trời 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 ơi trời, anh biết sao không anh? Nó gật đầu cái gộp liền, nó chịu liền đó anh. Nó cười quá trời luôn. Ủa mà sao anh biết chuyện này vậy?
Nàng mới ngưng lại. Nàng trợn mắt nhìn tôi mấy giây rồi la lên:
À, thì ra. À, thì ra. Thằng ơi, trời ơi, thằng ơi, chỉ vì cái thằng bé nó không trả nổi cái món nợ trứng chiên thời nhỏ,
mà dù đã chạy sang tới tận cái nước Mỹ này rồi mà vẫn không thoát khỏi tay của cô ả. Có làn da bánh mật nè, nợ đó, nợ chỉ một miếng trứng chiên thôi mà phải trả cả một đời nè. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hà Thính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn được mang tên Nợ Tình một món trứng chiên. Tác giả là Thái NC. Cảm ơn chú Thái NC với câu chuyện tình thật là dễ thương. Nhắc nhở là một thời ở xa xưa, nhất là Sài Gòn của mình, có cái vườn tao đàn, có cái món ăn bột chiên thiệt là hấp dẫn. Thành thật cảm ơn tác giả Thái NC rất là nhiều, và cũng thành thật cảm ơn đến quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.